Thưa quý thính giả, và sau đây Việt Hà xin mời quý vị đến với talk show cùng bác sĩ Nguyễn Quang Hiện, giám đốc công ty Wonder Ops. Và trên đầu dây bên kia là bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Việt Hà xin được chào bác sĩ Nguyễn Quang Hiện ạ.
Dạ vâng, thưa xin chào cô Việt Hà, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến kính chào tất cả quý thính giả của đài.
Dạ vâng, xin chào bác Hiện. Hôm nay bác Hiện có khỏe không ạ?
Cảm ơn Việt Hà, sức khỏe tương đối tốt, tuy rằng là khí hậu của miền Nam California đang bắt đầu thay đổi trong vài ngày vừa qua. Từ hồi cuối tuần đến bây giờ thì ban ngày khí hậu chỉ lên tới vào khoảng chừng độ 65, 67, có ngày xuống 62, chẳng hạn như ngày hôm nay là 62 độ. Và buổi chiều tối là xuống vào khoảng chừng độ 46, 48, thì có bữa tối cũng lên được 50. Nhưng mà chúng tôi bắt đầu thấy khí hậu bắt đầu chuyển rồi. Và đi ra ngoài chắc có lẽ cũng phải khoác thêm một cái jacket. 2-3 ngày nữa đây thì có lẽ vào bắt đầu vào ngày mai thì sự tiên đoán thời tiết cho biết là California bắt đầu sẽ có những trận mưa, có thể vào ngày mai và ngày thứ năm, sau đó thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật cuối tuần thì phải lại bắt đầu trả lại khí hậu man mát hơn một chút. Dạ vâng.
Dạ vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Quang, thưa bác sĩ, thì đến với chương trình chiều nay, Việt Hà nhớ tuần trước thì mình có nói về bệnh gan đúng không bác sĩ?
Dạ vâng.
Dạ, còn chiều nay thì đến với chương trình thì bác sĩ có định là có cái ý là chia sẻ với thính giả nghe đài thông tin về cái bệnh nào hay cái cách điều trị nào hữu ích không ạ?
Có lẽ hôm nay mình sẽ nói về một vấn đề cũng liên quan đến cơ thể của chúng ta. Chúng ta sẽ nói về đường tiểu, chúng ta nói về sạn thận. Nhưng mà trước khi mình đi vào cái đề tài này đó, thì tuần vừa qua chúng tôi nói về gan. Quý vị thấy là nó có rất là nhiều những cái triệu chứng, nhất là nhiều những cái symptom làm cho chức năng gan của mình bị suy yếu đi. Tôi nhận được hai câu hỏi của quý vị gọi sang hỏi thăm rằng là làm cách nào để chúng ta biết được mình bị bệnh gan, để mà mình đề phòng, mình phòng ngừa đó. Thì cái câu trả lời là như thế này. Khi mà chúng tôi nói về gan, mình chia làm hai phần. Phần thứ nhất chúng tôi nói về chức năng gan bị suy yếu. Cái phân sân, cái chức năng của gan nó bị yếu dần đi. Và chính cái sự yếu dần này nó có thể tạo ra một số những cái tình trạng bệnh lý liên quan đến gan. Khi mà chúng ta, mình dùng cái từ là gan bị yếu, lúc này là gan yếu chứ chưa phải gan bị bệnh. Đến khi nào mà gan bị bệnh có nghĩa là quý vị đi thử máu, trong máu của chúng ta bắt đầu có vấn đề, trong máu của quý vị có những cái virus nằm ở trong đó, thì các bác sĩ cho biết là quý vị bị viêm gan. Lúc này là lúc chúng ta dùng cái từ là bị bệnh về gan. Lúc này là gan bị bệnh rồi. Hoặc là khi chúng ta đi thử máu, khi mà các bác sĩ làm những cái test liên quan đến gan, chẳng hạn như là gan bị nhiễm mỡ, hoặc là gan bị sưng. Có những người bị mủ ở trong gan, có những người các tế bào gan bắt đầu bị sơ hóa, bị chai cứng. Lúc này là những lúc chúng ta gọi là bệnh về gan. Gan bắt đầu bị bệnh. Còn những cái triệu chứng, những cái symptom mà gan chưa có bị bệnh, nhưng mình dùng cái từ là gan bị yếu thôi. Ngay cả cái lúc mà gan bị yếu để rồi chuyển qua tới lúc gan bị bệnh, thì nó đều có những cái triệu chứng gần giống nhau. Khi gan bị yếu, chúng ta bắt đầu từ vấn đề ăn uống, bị mình gọi là bị dị ứng, bị ngứa, môi miệng bị khô, tai bị ù chẳng hạn, người nó bị xáo trộn, nóng nảy, bực bội, trên người của mình bắt đầu nổi mụn, mặt bị nổi mụn, trong miệng bị nổi mụn chẳng hạn như vậy, mắt bị đỏ lên, người bị ngứa, rồi bắt đầu người bị ghẻ chẳng hạn, một số người bắt đầu bị cao áp huyết, một số người bắt đầu bị chảy máu cam, không ngủ được, chảy nước mắt sống ra. Những cái này là những cái triệu chứng mà chúng tôi gọi là chức năng gan bị suy yếu. Thế thì từ những cái triệu chứng này, nếu quý vị bị những bệnh về gan thì sao? Quý vị bị virus, quý vị bị gan, bị nhiễm mỡ, gan bị sưng, quý vị vẫn có thể bị những cái triệu chứng này đi kèm như thường. Bên cạnh những triệu chứng này rồi thì gan bắt đầu có vấn đề. Cho nên khi mà quý vị thính giả chúng ta gọi sang hỏi thăm tôi là làm cách nào để chúng ta biết mình bị bệnh về gan. Cái cách để chúng ta biết bị bệnh về gan, chúng ta phải đi thử máu, phải đến gặp các bác sĩ thôi. Nhưng mà bên cạnh đó, với những cái symptom, với những triệu chứng như tôi đã trình bày, quý vị vẫn có thể biết được rằng là chức năng gan của mình đang yếu dần đi. Lý do là vì những người bên cạnh chúng ta, những người bình thường, tại sao không bị như vậy mà mình lại bị như vậy? Và khi đi thử máu, nhiều khi quý vị không bị bệnh về gan, có nghĩa là không bị virus, không bị viêm gan, các tế bào gan vẫn làm việc bình thường, nhưng mà cái function, cái chức năng của nó bị yếu đi, cho nên chúng ta gây ra rất là nhiều những cái symptom này liên quan đến gan. Vì vậy cho nên tôi cố gắng phân biệt giữa cái tình trạng gan bị suy yếu và bệnh về gan để cho quý vị thấy rằng là khi chúng ta chức năng gan bị yếu thôi, mình chưa bị lây nhiễm những con vi khuẩn, mình đã có nhiều triệu chứng rồi. Cho đến khi quý vị bắt đầu bị lây nhiễm những vi khuẩn, thì những triệu chứng này nó vẫn đi theo quý vị. Và có thể quý vị đã bị từ bao lâu rồi, nó cứ đi bị lại, cho tới bây giờ mình mới tìm ra được là mình bị viêm gan chẳng hạn. Hoặc là mình bị gan nó bị sưng, nó bị to ra chẳng hạn. Thì khi chúng ta bị những tình trạng như vậy, hoặc là có những câu hỏi, quý vị vẫn có thể gọi về văn phòng nói chuyện thêm với tôi, đặc biệt nhất là về vấn đề gan. Có những người bị viêm gan, chúng ta không biết tuần vừa qua chúng tôi có đề cập đến hay chưa, nhưng mà những loại viêm gan nguy hiểm, chúng ta có viêm gan E, viêm gan B và viêm gan C. Viêm gan E tương đối không có nghiêm trọng lắm, nhưng mà viêm gan B và C là hai loại viêm gan, mình phải dùng cái từ là nguy hiểm, nó có thể đưa người bệnh nhân vào tử vong một cách chậm rãi, từ từ, nếu người này không biết mình bị. Còn nếu người này đã biết mình bị rồi, có sự chữa trị, có sự chuẩn bị để lo cho mình, thời gian kéo dài ra, chúng ta vẫn có nhiều cái cơ hội chống được cái bệnh này cho tới bây giờ, dù là quý vị dùng các loại thuốc của bác sĩ gia đình cho, hoặc là dùng các loại dược thảo, là vẫn có nhiều cái cơ hội chặn đứng nó được. Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải biết được cái cơ thể của mình đang bình thường, bỗng nhiên nó xuất hiện ra những symptom, những triệu chứng gì, và những triệu chứng này nó thuộc vào cái dạng gì, để rồi từ cái organ nào gây ra, từ cái cơ phận nào trong cơ thể của chúng ta đang tạo ra những cái triệu chứng, những cái symptom này. Tuần vừa qua chúng tôi nói về gan thì như vậy. Quý vị có những câu hỏi gì liên quan đến cái bệnh lý này, vẫn có thể gọi thêm về văn phòng nói chuyện thêm với tôi. Hôm nay mình nói một tí xíu về vấn đề đường tiểu, về vấn đề sản phẩm, thưa Việt Hằng.
Dạ vâng, và thưa quý vị có bất kỳ câu hỏi nào muốn được giải đáp, trò chuyện với lại bác sĩ Nguyễn Quang Hiền ở đây, thì xin mời quý vị hãy gọi vào đài theo số điện thoại là 817-899-4110. Việt Hằng xin nhắc lại là 817-899-4110. Và trở lại với bác sĩ Hiền, thì xin mời bác sĩ trình bày về cái bệnh viêm đường tiểu cũng như sản thận đi ạ.
Dạ vâng, chúng ta nói về đường tiểu, chúng ta nói về sạm thận, có nghĩa là chúng ta phải nói đến thận của chúng ta. Thì trước tiên thì mình nói sơ về thận một tí xíu để gửi đến cho quý vị thính giả của chúng ta, là trong cơ thể của chúng ta đó, người nào cũng có hai trái thận hết. Và cái nhiệm vụ, nếu mà mình nói người nào cũng có hai trái thận có thể cũng không đúng lắm đâu. Bởi vì có thể một phần triệu, có nghĩa là có một triệu người, gần một triệu người trong đó sẽ có một người có một trái thận thôi. Cho nên mình thường thường thì mình thấy ai cũng có hai trái thận, nhưng mà trong đó sẽ có một người có một trái thận, vào khoảng gần một triệu người thì chúng ta có một người có một trái thận. Thế thì cái nhiệm vụ chính của trái thận này đó là nó giúp cho chúng ta duy trì cái tình trạng, mình gọi là tình trạng môi sinh, do những cái sự biến năng của những cái tế bào trong cơ thể của chúng ta, rồi quân bình số lượng nước trong cơ thể của chúng ta. Nhất là thận phải làm cái công việc là thải bỏ, tức là lọc đó, thải bỏ những cái chất mà cặn bã do tế bào tiết ra, thải bỏ những cái chất mình gọi là những hóa chất, những dược phẩm, những độc tố còn nằm lại trong máu của chúng ta.
Dạ vâng, xin lỗi bác sĩ Việt Hà, xin phép được cắt ngang tại vì có một thính giả gọi vào và có câu hỏi nào đó muốn hỏi bác sĩ. Dạ Việt Hà, xin mời thính giả trên đường dây ạ. Alo, xin chào và xin cho biết quý nhân đi ạ. Thưa bác sĩ, có lẽ vì cái tín hiệu đường dây nó yếu hay kỹ thuật thế nào đó cho nên thính giả này không có liên lạc được với chúng ta rồi. Thôi thì xin mời quý vị nếu có câu hỏi nào với bác sĩ Nguyễn Quang Hiện thì xin gọi lại theo số điện thoại là 817-899-4110. Xin cảm ơn và xin mời bác sĩ tiếp tục với phần trình bày của mình ạ.
Dạ vâng, chúng ta đang nói đến vấn đề mà thận nó phải thải bỏ những cái chất còn nằm lại trong máu của chúng ta do tế bào nó tiết ra, do những chất dơ, những độc tố còn dư lại, chẳng hạn như là creatinine, uric acid, urea, chẳng hạn là những cái chất mà mình gọi là độc tố nằm ở trong máu chúng ta. Thì sau khi thận phải thải bỏ những cái này ra, thì thận cần phải làm một cái công việc nữa là phải giữ lại những cái chất dinh dưỡng cần thiết trong cơ thể chúng ta lại, và điều hòa cái lượng acid, cái lượng chất kềm và cả lượng nước trong cơ thể của chúng ta nữa.
Bác sĩ Hiện ơi, bây giờ thính giả đã gọi lại, vì dạ, xin được phép mời. Yes. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ, tôi là cô Ba. Dạ, xin chào cô, xin chào bác sĩ.
Dạ vâng. Chào cô.
Dạ vâng, à, xin hỏi bác sĩ là tôi có thằng em nó về bệnh gan mà nó như là nó đi dây giai đoạn cuối là rồi sau đó là hình như B hay C gì đó tôi cũng không rành, nhưng mà đi tới đoạn cuối mà rồi bước sang ung thư. Thì nó thì bây giờ đó thì như tôi muốn hỏi bác sĩ là thí dụ như là bây giờ tôi về tôi ăn uống mà chung một bàn đó, gấp đồ ăn chung đó, nó có bị lây hay sao thưa bác sĩ?
À vâng, thông thường thì những người mà bị viêm gan trong gia đình đó mình nói chung mà có sự đụng chạm về vấn đề ăn uống, ngày xưa đó, thì các bác sĩ nói rằng là người Việt của mình đó hay ăn uống chung, chẳng hạn như là chấm nước mắm chung rồi chan canh chung rồi chẳng hạn như vậy. Những người bị viêm gan có thể lây cho chúng ta. Nhưng mà thật sự ra thì chưa có những cái trường hợp đó. Các bác sĩ sợ như vậy. Những người nào mà bắt đầu những cái bệnh về gan nó phát ra, chẳng hạn như tình trạng mà chị nói em của chị, bây giờ bệnh gan nó bắt đầu nó phát ra, da bắt đầu bị vàng đi, đi cầu có thể bị ra máu, trong người ăn uống không được chẳng hạn như vậy. Nhá. Thì đây là những lúc mà tiến trình bệnh gan nó đang phát ra, những lúc này là những lúc mà chúng ta có thể cho người bệnh nhân ăn riêng. Còn bình thường, mình biết rằng là người trong gia đình của mình có người bị viêm gan E, viêm gan B, viêm gan C, chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường và khuyến khích họ tìm cách chữa trị. Ngay cả đời sống vợ chồng, chúng ta biết rằng là những người bị viêm gan B và viêm gan C sẽ truyền qua cho chúng ta bằng đường máu huyết, thì hoặc là bằng đường tinh dịch, có nghĩa là bằng sự đụng chạm giữa da thịt với nhau. Thì nếu mà trong đời sống vợ chồng mà người chồng hay người vợ chúng ta mình biết rằng là bị viêm gan, nếu mà chúng ta sống một vợ một chồng hoặc là một cặp tình nhân mình gọi là gắn bó với nhau thì chúng ta vẫn sống bình thường, không sao cả. Đến khi mình biết được là người vợ hay người chồng mình bị thì người kia chỉ cần đi đến gặp bác sĩ gia đình của mình xin chủng ngừa là đủ rồi. Cho nên nếu mà trong đời sống bình thường thì chúng ta không sợ bị lây bệnh này. Nhưng mà khi bệnh nó bắt đầu nó phát ra, người bệnh nhân bắt đầu mệt mỏi, có thể mơ màng, chẳng hạn như tôi vừa nói bụng nó trướng lên, da vàng đi, đi đứng khó khăn mệt mỏi, những lúc này, những lúc chúng ta cần cho người bệnh nhân ăn riêng. Dạ vâng.
Dạ vâng ạ. Vâng ạ, tôi xin cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.
Dạ vâng.
Tôi chúc người em được mọi sự tốt đẹp chị nhé. Dạ vâng.
Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ, xin chào cô.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô ba đã tham gia chương trình. Và xin mời bác sĩ tiếp tục với cái phần trình bày của mình về bệnh sản thận và viêm đường tiểu đi bác sĩ.
Chúng ta đang nói về vấn đề thận nó phải thải lọc những cái chất dơ cho máu chúng ta ra. Thế thì mình nói thì nó bình thường quá. Chúng ta thấy không? Mình tự nhiên, mình ăn uống hàng ngày rồi mình buồn đi tiểu mình cứ đi thôi. Thì đây là những cái việc này thận nó làm mình không hề biết tới. Nhưng mà nếu chúng ta đi sâu vào chi tiết chúng ta sẽ thấy như thế này. Nước tiểu này từ đâu ra? Là do thận lọc ra. Và thận lọc từ đâu ra? Thận lọc từ trong máu chúng ta ra. Thế thì cái lượng máu mà thận nó lọc những cái chất dơ này ra trong máu của chúng ta đó, nó không phải chỉ có những cái chất này xong rồi cứ chạy ngang qua thận lọc qua, không phải như vậy. Trong máu của chúng ta nó là một thành phần phức tạp. Trong máu của chúng ta có rất là nhiều chất. Trong đó có những chất chẳng hạn như mình gọi là những chất hữu dụng, chất đường trong máu của chúng ta, chất béo, chất mỡ, chất lipid, chất amino acid, chất mineral, chất khoáng. Trong máu chúng ta nó nhiều thứ lắm. Thế thì khi mà nó chạy ngang qua thận, thận chỉ lọc những chất dơ ra mà thôi. Và một người bình thường như chúng ta như vậy thì thường thường mình có trong người của mình là vào khoảng 4 lít rưỡi máu cho tới 5 lít mà thôi. Nhưng mà 5 lít máu này nó lân chuyển, nó chảy ngang qua thận 24 tiếng đồng hồ, nó cứ chảy ngang qua. Người ta thấy rằng là cứ mỗi một tiếng đồng hồ đó thì cái số lượng máu có thể chảy ngang qua thận của chúng ta vào khoảng chừng độ 7 lít hoặc là hơn 7 lít cho một tiếng đồng hồ. Một ngày 24 tiếng thì số lượng máu chảy ngang qua thận vào khoảng gần 200 lít máu. Với 200 lít máu này, thận sẽ thải ra 1% chất cặn bã, chất dơ. Đây là nước tiểu. Thận sẽ thải ra ngoài. Thì với 200 lít máu chảy ngang, thận thải ra khoảng 1.5 tới 2 chấm lít. Tức là 1.5 tới 2 lít nước tiểu của chúng ta. Vì vậy, mỗi một ngày cơ thể chúng ta sẽ bài tiết ra ngoài vào khoảng chừng độ 1.5 lít nước tiểu. Các bác sĩ mới cho chúng ta biết rằng là mỗi ngày mình cần phải uống vào khoảng 2 lít nước vào trong cơ thể của chúng ta để cho mình đỡ bị dehydrate, bị mất nước là như vậy. Và bên cạnh đó thì cái công việc làm của thận, chúng ta thấy rằng là khi mà thận làm như vậy, việc đầu tiên là thận phải lọc, thận lọc những cái chất dơ, những chất mà chúng ta nói là chất hóa chất, chất rửa, chất độc tố, những cái cặn bã cho tế bào tiết ra, thận phải lọc những cái đó và đồng thời thận phải giữ, phải tái hấp thụ, phải reabsorption những cái chất tốt cho cơ thể chúng ta là đường, amino acid hoặc là chất béo, chất mineral gửi trả lại cho cơ thể chúng ta. Rồi bên cạnh đó những cái chất dơ được là nước tiểu đó thì nó sẽ được thải ra ngoài, cũng như những cái độc tố, những dược phẩm mà thận lọc từ trong máu chúng ta nó sẽ đi qua đường niệu tiểu của chúng ta, nó xuống bàng quang của mình, từ từ thải nó ra ngoài. Thế thì chúng ta thấy rằng là một ngày 24 tiếng đồng hồ cơ thể chúng ta vẫn luân lưu, vẫn làm việc như vậy, và trái thận phải làm việc. Thế thì khi thận làm việc như vậy, theo thời gian, có thể cái hệ thống, chúng ta gọi là hệ thống bài tiết này, nó bắt đầu tiến trình mà gọi là lão hóa, sự nhiễm trùng, sự ăn uống, rồi nó làm việc theo bao nhiêu năm rồi, bắt đầu cái bộ phận mà chúng ta gọi là bộ phận lọc này đó, nó không còn bén nhạy nữa. Cái sự điều hòa nước tiểu bắt đầu rối loạn, và lúc này là lúc hàng loạt những cái tiến trình mình gọi là tiến trình gây rối trong cái hệ thống bài tiết này nó xảy ra. Người bị gây rối như thế này bắt đầu có thể y khoa gọi là bị nhiễm trùng, bị inflammation, bị viêm, với hàng loạt những triệu chứng. Triệu chứng đầu tiên chúng ta có thể thấy được là khó tiểu, bí tiểu, đi tiểu ra nó nóng, đi tiểu ra nó rát, đi tiểu ra nó hôi, đi tiểu ra nước nó đục, đi tiểu ra nước nó vàng, mà chúng ta biết rằng là nước tiểu bình thường thì của chúng ta nó một màu vàng rất là nhạt. Bây giờ người bị có thể đi tiểu ra vàng đậm lại, nước tiểu rớt xuống, mình cảm giác nó nặng chẳng hạn như vậy. Rồi bắt đầu đi tiểu cảm giác nó nóng, cái đường tiểu nó đau, mỗi lần đi tiểu nó bị buốt, nó đau. Có nhiều người đi tiểu ra máu, và có thể cái tình trạng đi tiểu ra máu chúng ta vẫn bị nhiễm trùng đường tiểu, nhưng mà nếu mắt chúng ta nhìn thấy được nước ở bồn cầu mà nó đổi màu thành màu hồng thì nó đổi thành màu đỏ tươi, lúc này là lúc mà quý vị có thể bị sạm thận. 80% cho tới 90% những người đi tiểu ra máu mà mắt chúng ta nhìn thấy được đó là bị sạm thận. Thế thì với cái tiến trình mà chúng ta thấy những triệu chứng mình đi tiểu ra, từ vấn đề đi tiểu ra bị nóng, bị ráp, bị đau, bị hôi, bị đục, bị vàng, khó tiểu, tiểu ít, bí tiểu chẳng hạn, tất cả những cái này nằm trong cái hệ thống bài tiết của chúng ta, mình có thể coi đó là bị nhiễm trùng đường tiểu, bị viêm đường tiểu. Và ngay chỗ này thôi, nếu quý vị bị những cái triệu chứng về đường tiểu như vậy, chúng ta có thể sử dụng ngay cái dược thảo của văn phòng mà chúng ta đặt tên của nó là Urotonic, tiếng Việt để là tiêu sạm thận, bởi vì nó có liên quan đến sạm thận. Cho nên chúng tôi để tên của nó là tiêu sạm thận. Thật sự ra nó là Urotonic, có nghĩa là thuộc về cái hệ thống bài tiết của chúng ta. Những người đang bị cái tiến trình về đường tiểu như thế này, quý vị có thể dùng ngay cái loại dược thảo này một ngày 3 lần, mỗi lần 3 viên trước khi ăn. Nửa tiếng, một tiếng gì cũng được, quý vị dùng trước khi ăn. Và khi dùng 3 viên thuốc này, quý vị uống dùng cho tôi với một ly nước cao từ 12 tới 15 ao. Nếu mà quý vị làm như vậy thì trong vòng chừng 1 tuần thôi, hoặc là 4-5 ngày, cái đường tiểu mà đang nóng, đang khó chịu tự nhiên nó nhẹ xuống, đỡ ngay. Những người bị tiểu đục, tiểu hôi chúng ta có thể dùng lâu hơn, qua tuần thứ 2, nước tiểu nó đỡ đục đi, nó trắng dần ra. Những người bị bí tiểu, khó tiểu, chúng ta có thể dùng như vậy 3-4 ngày chúng ta đi tiểu nó thông rồi. Nhưng mà dù là quý vị dùng mới có một chai thuốc nó đỡ rồi, tôi nghĩ như vậy, quý vị vẫn nên dùng thêm một chai nữa để cho chúng ta clean cái đường tiểu của mình.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, hiện là Việt Hà xin phép được mời một thính giả trên đường dây đặt câu hỏi với bác sĩ ạ.
Dạ vâng.
Dạ vâng. Hello. Dạ vâng, xin chào và xin cho biết quý danh ạ.
Hello, em tên Tuấn á chị, em muốn hỏi bác sĩ.
Dạ vâng, xin mời anh Tuấn đặt câu hỏi với bác sĩ ạ.
Xin chào bác sĩ.
Dạ, tôi chào em.
Cái gan của em nó hơi yếu quá bác sĩ. Nhiều khi ăn cái này vô, cái kia vô nó bị hơi ngứa đó bác sĩ.
Dạ.
Nó muốn cái thuốc gì mà nổi gì bác sĩ.
Ok, nếu mà cái gan của em bị yếu đó, mình dùng cái từ là bị suy thôi, bị yếu thôi nha. Thì em biết là mình ăn cái gì mà nó bị ngứa thì mình tránh bớt đi. Thứ nhất, thường thường tôi thấy là đồ biển nó dễ bị ngứa bởi vì nó có nhiều độc tố. Thứ hai nữa là thịt bò. Cho nên hai cái này nếu mà em cảm thấy cái nào mà em ăn nó hay bị ngứa, hay bị khó chịu thì mình tránh bớt những cái đồ ăn này đi. Và cái thuốc để cho em dùng để giúp cho chức năng gan nó tốt hơn đó, sau này em ăn không có bị nữa đó, là Hepatonic, tiếng Việt tôi để là dưỡng gan, chai thuốc số 5. Em lắng nghe chương trình, chút xíu nữa đây Việt Hà sẽ nói đến những cái đại lý của mình nằm ở bên vùng bên đó. Thì nơi nào gần em ghé ra đó, em sử dụng lại dược thảo này một thời gian thì em sẽ ok thôi nha.
Dạ Dạ, như còn em còn câu hỏi nữa là giống như em có ông anh ở bên Việt Nam, ông cũng bị gan, ông cũng bị bệnh gan á.
Dạ.
Mình có thể mua cái thuốc số mấy cho ông uống được gì?
Nếu bị bệnh gan thì loại dược thảo hepatonic mà tôi vừa mới nói với em cũng là loại dược thảo chữa trị những bệnh về viêm gan nữa nhá. À. Nhưng mà em vẫn có thể hỏi thăm ông anh và gọi lại cho tôi để xem coi cái tiến trình mà cái gan của ông bị bệnh nó như thế nào. Mình nói thí dụ như là anh bị viêm gan thường thôi và không có bị gì hết, virus không nhiều thì một ngày cũng chỉ cần dùng 2 lần tới 3 lần là đủ. Nhưng mà nếu bây giờ số lượng virus trong máu của anh nó tăng lên hàng triệu con, chắc chắn là vấn đề ăn uống tôi phải nói thêm là phải kiêng những cái gì. Và sử dụng dược thảo một ngày phải 3 lần, mỗi lần 3 viên mới đủ. Nhưng mà tình trạng nặng hơn nữa là gan bây giờ đang trong tình trạng bắt đầu bị sơ hóa, tức là bị mình gọi là bị fibrosis, tức là mình dùng từ là sơ thôi chứ chưa có chai, thì có thể chúng ta phải dùng tăng lên cái độ nhiều hơn nữa. Cho nên em nói chuyện với ông anh và gọi lại văn phòng nói chuyện thêm với tôi nhé. Dạ vâng.
Dạ, dùng bác sĩ cho em cái số văn phòng.
Dạ, chút xíu nữa đây Việt Hà sẽ loan báo cái số phone của văn phòng ngay bây giờ em nhé. Em lắng nghe chương trình về cô Việt Hà nói số phone văn phòng để em gọi lại cho tôi sau. Dạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Và thưa bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều bởi vì chiều nay đã dành thời gian đến với đài nói cho thính giả nghe về cái bệnh viêm đường tiểu cũng như là sạn thận cùng các cái sản phẩm có thể giúp thính giả, những ai có bệnh coi như là điều trị được cái căn bệnh này. Và thưa quý vị, để quý vị tiện liên lạc với công ty Wonder Earth để mà tìm hiểu thêm về các sản phẩm cũng như liên hệ để mua sản phẩm, thì xin mời quý vị hãy liên lạc với các đại lý của công ty là V Collection, số điện thoại 817-795-2777 tại Arlington, Ngọc Hằng Cosmetic, tại Holton City, số điện thoại 817-637-4613, Thúy Cosmetic 3 nơi, 972-494-5833 và Vân Thảo Cosmetic tại Garland 214-458-1584, Quỳnh Nga Cosmetic 469-999-5180 tại Dallas và Việt Nam Plaza 972-417-0784, hoặc quý vị cũng có thể liên lạc với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền theo số điện thoại là 877-460-4646. Thưa bác sĩ Hiền, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và Việt Hà cũng rất tiếc là thời gian của chương trình thì cũng không có còn, cho nên cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã đến với chương trình chiều nay. Và mời bác sĩ gửi lời chào đến với thính giả ngay đài đi ạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô Việt Hà và cảm ơn tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và cùng gọi vào hội thoại với chúng tôi trên làn sóng ngày hôm nay. Còn nhiều những cái chi tiết liên quan đến bệnh lý, nhưng mà tôi nghĩ rằng là mình không đủ thời giờ để mà mình nói thêm đó. Thì quý vị nào còn có những câu hỏi, quý vị vẫn có thể gọi về văn phòng nói chuyện thêm với tôi ở số 714-539-9777. Số của văn phòng là 714-539-9777. Xin chúc Việt Hà và tất cả quý vị thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và mọi sự tốt đẹp.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ.